Chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 1B. Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 5 tháng 11 2011. Tổng cương lĩnh tu học Phật Pháp 3 chữ: giới, định, huệ. Nhờ giới đắc định. Trì giới nghĩa là sao? Trì giới là sự chuẩn bị để tu định, công phu dự bị. Quý vị nếu không trì giới, tâm của quý vị sẽ không định được. Trì giới là giúp quý vị tu định. Chỉ có đắc định, họ mới có thể khai trí huệ. Khai trí huệ tức là thông đạt, sáng tỏ tất cả. Khai trí huệ cũng là sự nhìn thấu mà Chương Gia Đại Sư nói. Nhìn thấu là trí huệ, buông bỏ là thiền định. Định huệ đẳng học, quý vị mới có thể nhập được cảnh giới. Quý vị tâm không định thì làm sao được? Tâm định thì phải buông bỏ. Cái thô nhất phải buông bỏ tự tư tự lợi, phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng, phải buông bỏ ngũ dục lục trần, phải buông bỏ tham sân si mạng. Những cái này tất cả đều buông bỏ, quý vị đắc thiền định bước đầu. Thiền định này không sâu, nhưng có tác dụng. Những thứ này tất cả đều buông bỏ. Nói một cách khác, sự lành mạnh của thân tâm chúng ta không thành vấn đề. Lớn tuổi rồi, tế bào thân thể của chúng ta lão hóa rồi, nó sẽ khôi phục như hồi trẻ. Có năng lực này. Trong tế bào của chúng ta có mang bệnh tật, tự nhiên nó sẽ khôi phục khỏe mạnh, bệnh tật không còn nữa. Có năng lực này. Trong cái này nói về trị liệu, niệm lực trị liệu, không cần dựa vào thuốc men ở bên ngoài, hoàn toàn dùng ý niệm của chính mình. Thuốc men gì, đồ bổ gì cũng không cần tới. Dùng sức mạnh nội tại trong nội tâm của chúng ta khôi phục sức khỏe của chúng ta. Cái đầu tiên, bắt tay vào là đối phó chính mình. Sau đó, quý vị mới tin theo. Nó có năng lực thay đổi môi trường cư trú của chúng ta. Cái này, cổ nhân Trung Quốc chúng ta có nói một câu. Là phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Phong thủy tức là môi trường chúng ta cư trú. Ý niệm của chúng ta có thể thay đổi nó. Bây giờ trái đất tai nạn rất nhiều. Ý niệm chúng ta có thể tu bổ trái đất này không? Khiến những tai nạn này đều không xảy ra nữa. Có thể. Thật vậy. Chỉ cần chúng ta có ý niệm tốt, ý niệm không tốt sẽ xuất hiện những tình trạng này. Bây giờ ý niệm của cư dân trên trái đất không tốt. Ý niệm của họ là gì? Trong tâm nghĩ điều gì? Toàn là tham sân si mạng nghi. Đây là điều Phật nói trong kinh. Tâm tham chiêu cảm nạn nước. Đây là tai nạn trên trái đất. Tai nạn hồng thủy. Sông suối ngập lụt. Đây là tâm tham chiêu cảm tới. Tâm sân chiêu cảm nạn lửa. Núi lửa bùng phát. Nhiệt độ của trái đất tăng cao. đây đều thuộc về lửa. Sân hận, nổi nóng, chiêu cảm tới. Ngu si, chiêu cảm, nạn gió. Ngạo mạn, chiêu cảm, độc đất. Nghi ngờ là đáng sợ nhất. Tính tâm hoàn toàn không còn nữa. Đối với thân thể chính chúng ta mà nói, hệ thống miễn dịch không còn tác dụng. Quý vị rất dễ cảm nhiễm bệnh tật. Quý vị không có sức đề kháng. Đây là đối với bản thân. Đối với môi trường ở bên ngoài, sẽ chiêu cảm đuối non sạt lở, đuối lở, đất đai bị lún xuống. Tất cả những vật chất ở bên ngoài này đều tan rã, không kiên cố nữa. Bây giờ những hiện tượng này đều thấy hết rồi. Lời Phật nói trong kinh đều thành hiện thực. Núi non sạt lở thời xưa cũng có, nhưng quá ít, quá ít. Hiếm hoi lắm mới có một lần. Bây giờ hiện tượng này rất là phổ biến. Trong kinh Phật có nói, tâm thái không bình thường, tham sân si mạn nghi. Chúng ta ngày nay, chúng ta cư sống trên trái đất là có tâm này. Lão tổ tiên chúng ta từ xưa tới nay dạy cho chúng ta hoàn toàn trái ngược với những điều này. Bộ Lễ Ký của Trung Quốc, bao nhiêu đại học vấn gia này đã khảo chứng bộ sách này ít nhất đã thành sách vào thời đại Tiên Tần. Tiên Tần là chiến quốc. Hồi đó, Phật Pháp còn chưa tới Trung Quốc. Lão tổ tiên của chúng ta đã có trí huệ rồi. Dạy dỗ chúng ta luân lý, đạo đức, nhân quả. Chúng ta tiếp nhận những giáo dục này, cho nên tâm thái đều rất tốt. Tâm thái đoan chánh. Ngũ thường là quan niệm đạo đức căn bản của chúng ta. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Quý vị coi, chúng ta ứng đối với tham sân si mạn nghi. Nhân là thương người. Nhân giả từ mình suy ra người, điều mình không muốn, không làm cho người. Tình thương, thương chính mình, thương tất cả chúng sanh, nghĩa là làm theo lý, có đạo lý. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, phải hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Đây là nghĩa. Giữa người và người, giữa người và thiên địa vạn vật phải giữ lễ. Lễ là gì? Cung kính, khiêm hạ. Đối nhân xử thế tiếp vật không thể dùng tình cảm, phải dùng lý trí. Tình cảm rất dễ xảy ra chuyện. Có lễ, có trí huệ, sau cùng là giữ uy tín. Tín thì không nghi ngờ. Lời con người nói thì phải tín. Tin chính mình, tin tất cả chúng sanh. Cổ nhân Trung Quốc chưa từng nghi ngờ người nào là người xấu. Không có ý niệm này. Luôn cho rằng ai ai cũng là người tốt. Chúng ta đọc trong sách cổ, Khổng Tử đã nói rằng nhân tánh bổn thiện. Câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Khác với quan niệm của người ngoại quốc. Người ngoại quốc nghi ngờ mỗi một người đều không phải người tốt. Quý vị phải lấy chứng cứ ra chứng minh quý vị là người tốt. Dân tộc ta không có thói quen này. Chúng ta đi ra nước ngoài, vừa ra nước ngoài đều hết sức kinh ngạc. Sao lại có tình hình này? Nghi ngờ người khác đều là người xấu. Người người là người tốt. Việc việc là việc tốt. Đây là lời lão tổ tiên dân tộc chúng ta thường nói. Bây giờ không còn nữa. Chúng ta phải tìm lại cho được những thứ của lão tổ tiên, chúng ta mới cứu được. Tiến sĩ Thornby nước Anh vào những năm 70 đã tiên đoán, giải quyết những vấn đề xã hội của thế kỷ 21 chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa Trung Quốc. Học thuyết Khổng Mạnh là của Trung Quốc, Phật Pháp Đại Thừa cũng là của Trung Quốc. Hai thứ này có thể cứu thế giới. Vậy học thuyết Khổng Mạnh nói về điều gì? Giảng về điều gì? Rất nhiều người học học thuyết Khổng Mạnh. Học thuyết Khổng Mạnh nói về gì? Bạn bè ngoại quốc của tôi có rất nhiều. Chuyên gia học giả không ít. Tôi thường đưa ra để thỉnh giáo họ. Thật sự, những người có thể nói rõ ràng được, nói minh bạch được thì không nhiều. Nhưng nước ngoài, quả thật có một số người đang nghiên cứu. Nhưng hình như họ hiểu câu nói này của tiến sĩ Thornby không đúng lắm. Thornby nói không sai. Chúng ta nhắc tới Khổng Mạnh, trong đầu lập tức sẽ nghĩ tới Tứ Thư Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh. Những thứ này có thể cứu xã hội bây giờ sao? Sâu quá. Cao quá. Nhắc tới Đại Thừa, nhất định nghĩ tới Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, nghĩ tới những thứ này. Đều cao quá. Là những thứ tốt, cứu không nổi hiện tiền. Lời của Thornby nói không sai. Chúng ta phải tìm được cái gốc của Khổng Mạnh nằm ở đâu? Cái gốc của Đại Thừa nằm ở đâu? Chúng ta học Phật, học lại từ đầu. Cái gốc của Khổng Mạnh ở Đệ Tử Quy, không có ai biết. Cái gốc của Đạo Gia ở Cảm Ứng Thiên. Cái gốc của Đại Thừa ở Thập Thiện Nghiệp Đạo, cái này không có ai biết. Ba loại này là giáo dục phổ thế. Nếu như phổ biến ra, cho người người trên cả thế giới học tập, một năm thiên hạ sẽ thái bình. Lời tôi nói là lời thật, không phải giả. Trước đây, chúng tôi đã làm thí nghiệm ở Than Trì. Dùng một trấn nhỏ để làm thí nghiệm. Chúng tôi ở đó chỉ làm 3 năm. Hiệu quả lớn lao, hết sức tốt. Lương tâm người ở trong trấn nhỏ đều được thức tỉnh, đều hồi quy ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Không phải 100% người quay đầu, ít nhất cũng 30-40%. Rất hiếm có. Thí nghiệm này khiến cho chúng ta cảm nhận sâu sắc lời của người xưa nói không sai chút nào. Nhân tánh bổn thiện thực sự không phải giả. Hơn nữa, con người rất là dễ dạy. Không có người dạy thì không được. Chúng tôi triển khai dạy học chưa tới 4 tháng, hiệu quả rất cao. Nhân dân rất là dễ dạy. Chúng tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Giống dĩ chúng tôi làm thí nghiệm, cứ tưởng muốn có hiệu quả phải cần thời gian 2-3 năm. Nhưng mà không ngờ chưa tới 4 tháng. Chỉ do không có ai dạy. Chúng ta ngày ngày đang mong đợi. Mong đợi điều gì? Mong đợi có một quốc gia tới làm thí nghiệm. Thí nghiệm này là hành vi của chính phủ. Một quốc gia có thể dùng một khu vực nhỏ để làm một điểm thí nghiệm. Làm ra thành tích cho mọi người coi. Hy vọng mọi người nhìn thấy thì trong tâm vững vàng. Than thì chúng tôi thí nghiệm này mặc dù thời gian không dài nhưng có tác dụng rất lớn. Tác dụng này đối với toàn thế giới. Chúng tôi ở Liên Hiệp Quốc đã làm bài báo cáo 8 tiếng đồng hồ, 3 ngày triển lãm, đã cảm động đại sứ các nước ở Liên Hiệp Quốc, 192 đại sứ các quốc gia, đều nhiệt liệt hy vọng tới Than Trì khảo sát, tham quan. Theo như tôi biết, có khoảng gần 30 người. Họ dùng thân phận tự cá nhân mình tham quan du lịch để tới Than Trì nhìn thấy rồi. Nhìn thấy liền thật sự tin. Lời nói của Thôn Bi không sai chút nào. Tức là văn hóa truyền thống Trung Quốc có thể cứu vãn thế giới. Đạo lý trong đó hết sức gần gũi với niệm lực đã nói ở đây. Tư tưởng quả thật có thể khống chế hiện tượng vật chất. Hơn nữa, không bị hạn chế bởi thời gian, không gian. Sức mạnh quá lớn. Ở đây, ông cũng nêu ra thiền định. Thiền định là một loại phương pháp, tức là tập trung tư tưởng của quý vị. Phật nói trong kinh điển, trong kinh Đại Tiểu Thừa đều có nói, giữ tâm một chỗ, không gì không thành tựu. Tức là chúng ta tập trung tư tưởng, nghĩ một cái, đừng suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung, tiêu hao năng lượng quá lớn. Nếu như một người tư tưởng chỉ nghĩ tới một việc, tất cả những việc khác đều không nghĩ tới. Quý vị một ngày ăn một bữa cơm chắc chắn đủ rồi. Thậm chí khi luyện được tưởng niệm này, tập trung vào một chỗ nhất định, khi không tán loạn chút nào, giống như A-la-hán, 7 ngày ăn một bữa cơm. Định công của Bích Chi Phật càng sâu. Đây là trong kinh điển có nói, Bích Chi Phật nửa tháng ra ngoài trì bát có một lần, cũng có nghĩa là ngày nửa tháng ăn cơm một lần. Tại sao? Năng lượng của Ngài có thể giữ gìn được, Ngài không bị tiêu tán. Phàm phu tại sao phải ăn nhiều đồ như vậy? Ăn uống là bổ sung năng lượng. Năng lượng tiêu hao ở đâu? Suy nghĩ lung tung. Ý niệm của quý vị quá phức tạp. Quý vị phải bổ sung nhiều thứ như vậy. Không bổ sung, thân thể quý vị sẽ hoại mất. Tâm địa càng thanh tịnh thì nhu cầu ăn uống càng ít. Đạo lý này phải hiểu. Những thứ cần tới càng ít, năng lượng đó đầy đủ, nó không lãng phí. Hơn nữa, có thể làm việc lớn. Thứ nhất, giúp cho thân tâm quý vị khỏe mạnh. Thứ hai, có thể giúp môi trường vật chất. Những tai nạn này đều có thể hóa giải. Bình dưới nói, một ý niệm đơn giản hầu như có sức mạnh thay đổi thế giới của chúng ta. Câu nói này là sự thật. Ý niệm tức là ý nghĩ, tức là niệm thức. Trong Kinh Phật đã nói, Bồ Tát Di Lặc nói, niệm thức cực di tế, không thể chấp trì. Nó thật sự có. Bởi vì trong Kinh Phật nói với chúng ta, thập pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà tới? Do ý niệm biến hiện mà ra. Đây là lời của Bồ Tát Di Lặc nói. Niệm niệm thành hình. Hình tức là hiện tượng vật chất. Trong niệm niệm biến hiện ra hiện tượng vật chất. Hình đều có thức. Trong mỗi một hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức. Hiện tượng tinh thần. Cho nên tinh thần và vật chất, cũng tức là bây giờ nói vật lý và tâm lý, là một không phải hai. Quý vị phân chia nó ra là sai lầm. Hai cái đó chắc chắn không phân chia. Tâm vật là nhất thể, tức là hoàn thành trong một niệm. Một niệm này phải ghi nhớ là một phần 1.600 triệu giây. Một niệm này hoàn thành trong một niệm. Năng lượng mà khoa học bây giờ nói, biến hiện ra tin tức biến hiện ra vật chất. Trong Kinh Phật biết rằng, nghiệp tướng của A-lại-da biến thành chuyển tướng biến thành cảnh giới tướng. Chuyển tướng là tinh thần, cảnh giới tướng là vật chất. Có thể thay đổi thế giới. Tại sao? Thế giới do nó biến hiện ra. Cả vũ trụ do niệm lực biến hiện ra. Cho nên, khi chúng ta nếu như học được cảnh giới như Phật, thực sự có thể thay đổi thế giới. Không phải giả. Dùng tâm khống vật. Ý niệm có thể ảnh hưởng hiện thực, vật lý. Ý niệm này chính là tâm tưởng. Tâm tưởng có thể ảnh hưởng hiện thực vật lý. Cho nên, ý niệm có thể ảnh hưởng bất kỳ vật nào. có năng lực kinh người thay đổi thế giới. Trong kinh Phật nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, vũ trụ do tâm hiện thức biến mà tồn tại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói hết sức rõ ràng, hoa tạng thế giới phẩm, thế giới thành tựu phẩm, chuyên nói rõ thế giới này đến như thế nào, vạn vật đến từ đâu, sanh mạng đến từ đâu, tôi đến từ đâu, đều nói rất rõ ràng. Cho nên Phật Pháp nói vũ trụ là do niệm lực thành tựu, không liên quan với Phật Bồ Tát. Có liên quan tới niệm lực của cá nhân mỗi chúng ta. Câu phía sau, vật chất không phải trạng thái rắn ổn định, thậm chí không phải bất kỳ vật gì. Vật chất quả thật không phải là cố định. Nó không ổn định. Nó đang biến hóa trong từng sát na. Sự biến hóa này phải ghi nhớ, một giây có 1.600 triệu hiện tượng chấn động. Có thể điều khiển được nó chính là ý niệm. Ý niệm thiện điều khiển, nó sẽ biến thành thế giới cực lạc. Ý niệm bất thiện khống chế nó, có thể khiến thế giới này hư hoại. Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Liên quan tới ý niệm, nói tới chỗ này, chúng ta liền nghĩ tới giáo dục quan trọng. Giáo dục không có gì khác, dạy người giữ gìn một ý niệm tốt, tương ứng với tánh đức. Tánh đức là nhân từ. Quý vị coi điển tích của mỗi một tôn giáo. Chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều, đọc rất nhiều. Mọi người đều đặt tình thương ở trung tâm. Nhà Phật nói từ bi, Hồi giáo nói nhân từ, Thiên Chúa giáo, Kitô giáo nói thần yêu thế nhân, Thượng Đế yêu thế nhân. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, Nhật Bản, làm thí nghiệm nước, phát hiện nước, nước là khoáng vật. Nó biết nhìn, nó biết nghe, nó hiểu ý nghĩ của con người. Ông làm thí nghiệm này đã 10 mấy năm. Và phản ứng của nó, phản ứng đẹp nhất gọi là kết tinh. Kết tinh đẹp nhất chính là yêu và cảm ơn. Tôi đi tham quan phòng thí nghiệm của ông, nghe ông báo cáo. Ông nói với tôi, ông nói hình như yêu và cảm ơn hầu như là trọng tâm của vũ trụ. tôi làm chứng minh cho ông, tôi nói không sai chút nào. Đây là đức thứ nhất trong tánh đức. Giáo dục của Trung Quốc chúng ta, tôi tin là chắc chắn vượt qua một vạn năm. Dân tộc này của chúng ta Bà La Môn giáo của Ấn Độ, tôi cũng có qua lại với họ. Họ nói với tôi, lịch sử của họ ít nhất một vạn ba ngàn năm. Tôi nói, văn hóa Trung Quốc sẽ không xếp phía sau họ. Tôi tin là hơn một vạn năm. Lúc đó không có chữ viết. Không có chữ viết, không thể nói không có văn hóa. Trung Quốc có chữ viết là do Hoàng đế phát minh. Tới bây giờ đã 4.500 năm. Trước khi có chữ viết thì có truyền thuyết. Lão Tổ Tiên đời đời thế thế truyền lại, dạy cho chúng ta đạo lý làm người. Tôi tin là lịch sử này sẽ rất lâu. Giáo dục truyền thống dân tộc ta, điều chủ yếu nhất trong chính là tứ khoa. Bốn khoa mục sẽ không truyền sai. Ngũ luân là quan hệ giữa người và người. Mở rộng ra, quan hệ giữa người và vũ trụ, quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần, mở rộng ra là vậy. Trọng tâm của ngũ luân tức là phụ tử hữu thân, thân ái. Giáo dục truyền thống thân ái là khởi điểm. Mục đích đầu tiên của giáo dục là gì? Hy vọng sự thân ái này có thể giữ gìn một đời không bị biến chất. Đây là mục đích đầu tiên của giáo dục. Sự thân ái của cha con là thiên tánh, không có ai dạy. Quý vị coi, cha mẹ đối với em bé rất rõ ràng, chúng ta có thể nhìn thấy được. 3-4 tháng, em bé này, tình thương của cha mẹ đối với em, mặc dù em không biết nói, quý vị coi nét mặt của em, tình thương đối với cha mẹ em, đó là thiên tánh. Làm sao giữ gìn nó mãi mãi? Đây là nhờ giáo dục. Mục tiêu thứ hai của giáo dục là đem tình thương này phát huy rộng rãi. Làm sao đem sự thân tình, thân ái của cha con phát huy ra? Thương gia tộc quý vị, anh chị em quý vị, chú bác quý vị, thương gia tộc quý vị, mở rộng ra thương hàng xóm láng giềng của quý vị, sau cùng mở rộng ra thương xã hội, thương dân tộc, thương quốc gia, sau cùng phàm là người đều phải thương. Giáo dục tình thương ở Trung Quốc đã thực hành ngàn vạn năm. Chúng ta đánh mất giáo dục cổ xưa này mới chưa được 200 năm. Sau khi đánh mất, xã hội biến thành bộ dạng này, thực sự đánh mất là vào thời dân quốc, cuối triều Thanh khoảng 100 năm nay, lơ là mất, không coi trọng nữa. Dân quốc thực sự đánh mất rồi, không còn ai nói nữa. Con người không thể không có giáo dục. Không có giáo dục thì không thể được. Và cả thế giới, người hiểu giáo dục nhất là người Trung Quốc. Lời này do Thuần Bi nói. Thuần Bi nói cổ nhân Trung Quốc. Họ có trí huệ giáo dục, có phương pháp giáo dục, có kinh nghiệm giáo dục, có hiệu quả giáo dục. Lễ ký, học ký, đây đều là trứ tác của tiên tần. Phật giáo chưa tới Trung Quốc, chưa bị ảnh hưởng của Phật giáo. Nhìn thấy điều cổ nhân Trung Quốc nói, dựng nước an dân, dạy học làm đầu. Cho nên văn hóa quan trọng. Chính quyền mất rồi không sợ, còn phục hưng được. Văn hóa nếu như mất rồi là xong luôn. Trên thế giới tứ đại văn minh cổ quốc chỉ còn lại Trung Quốc. Tại sao nó tồn tại? Bởi vì nó còn văn hóa. Ngày nay bản thân chúng ta đều đánh mất đạo đức luân lý, vậy là xong luôn. Bốn khoa mục này của cổ nhân Trung Quốc, tức là luân lý, ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Những thứ này truyền sai được sao? Trong ngũ luân chỉ có 20 chữ: phụ tử hữu thân, phu phụ hữu biệt, quân thần hữu nghĩa, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính. Truyền 10 vạn năm cũng không truyền sai. Không cần chữ viết. Ngũ thường thì có 5 chữ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Nó truyền sai được sao? Tứ duy là 4 chữ: lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Bát đức là 8 chữ: hiếu, đệ, trung, tính, nhân, ái, hòa, bình. Tôi tin là truyền 10 vạn năm cũng không truyền sai. Dân tộc của ta ngàn vạn năm dùng cái này để lập quốc. Đối với con người, dùng cái này lập thân thì giống con người. Văn hóa là linh hồn của dân tộc. Giáo dục là sức sống của văn hóa. Giáo dục không còn nữa, văn hóa cũng xong luôn. Cho nên tôi đề xuất an thân lập mệnh, dạy học làm đầu. Lập nghiệp tề gia, dạy học làm đầu. Dựng nước an dân, dạy học làm đầu. Lễ nghĩa chi ban cũng là dạy học làm đầu. Ổn định hòa hợp, dạy học làm đầu. Quốc thái dân an, dạy học làm đầu. Thái bình thịnh thế, dạy học làm đầu. Trị an trường cửu, dạy học làm đầu. Ngay cả báo độ của chư Phật, thế giới cực lạc cũng là dạy học làm đầu. Quý vị thấy chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, A-di-đà Phật ở thế giới cực lạc ngày ngày dạy học, không sót tiết học nào. Tất thảy là thành tựu công đức dạy học. Người xưa có hai câu nói: gia không tề, xã hội loạn. Con không dạy, nhân tâm hư. Bây giờ chúng ta đều thấy rồi. Quý vị nói xem, giáo dục quan trọng biết mấy? Bây giờ giáo dục không còn nữa. Giáo dục bây giờ là gì? Là giáo dục về công tác kỹ thuật. Giáo dục về làm người không còn nữa. 10 câu mà tôi giảng lúc nãy không còn nữa. 10 câu này tất thảy đều xây dựng trên cơ sở ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Quan trọng biết mấy. Đây là tánh đức, giáo dục nhân tính. Người mới giống người. Thế giới con người cư trú là thiên đường. Thái bình thịnh thế là nơi con người sống, nhân gian. Trái nghịch với đạo nghĩa, thế giới sẽ loạn, xã hội sẽ động loạn, thiên tai nhân họa đều xuất hiện. Bây giờ loạn tướng này, có thể nói người trên toàn thế giới đều đang lo lắng, đều đang âu lo. Khôi phục thế nào đây? Lần này Đức Giáo Hoàng La Mã mời tôi. Vốn dĩ tôi không muốn đi, sau cùng nghĩ lại, thôi thì đi. Bởi vì nghe nói ông mời rất nhiều lãnh tụ tôn giáo. Mục đích tôi đi là gì? Mục đích là hy vọng giới tôn giáo có thể đem những giáo dục đạo đức luân lý này phục hưng trở lại. Trong thành La Mã có hơn 400 giáo đường. Lần này tôi hỏi họ, ở La Mã có bao nhiêu giáo đường? Hơn 400 giáo đường. Tôi nói với giám mục Đạo Viên, tôi nói hơn 400 giáo đường này là hơn 400 trường học. Nếu như trong mỗi giáo đường hàng ngày đều giảng luân lý, đạo đức, giáo dục, nhân quả, trong tôn giáo này đều có, La Mã sẽ là thiên đường trên trái đất. Trái đất sẽ được cứu. Tại sao không vậy? Chỉ cầu nguyện không được. Cầu nguyện người ta nói quý vị là mê tín. Cầu nguyện có hiệu quả không? Hình như có hiệu quả. Tai họa, hãy cầu nguyện tai họa sẽ được hóa giải. Thực ra tai họa không có hóa giải. Tai họa chỉ tạm ngừng. Bởi vì quý vị cầu nguyện đẩy lui. Tâm của quý vị chưa thay đổi lại. Thực sự thay đổi lại tâm, quay đầu rồi, tai họa mới thực sự có thể hóa giải. Dùng tâm khống nhật, chúng ta tin tưởng. Thuần Bi là người Anh. Tại sao ông không nói tôn giáo khác? Ông nói học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Người này ở trong ngành. Ông biết Phật Pháp Đại Thừa là giáo dục. Giáo dục ra sao? Như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, khoa học cao cấp, triết học cao cấp. Có thể tiếp thu khoa học và triết học Đại Thừa, vấn đề xã hội của chúng ta sẽ được giải quyết. Phật Pháp Đại Thừa đứng chân trên cơ sở thập thiện nghiệp đạo, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lượng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Thế giới này có tốt không? Người trên thế giới bây giờ hoàn toàn trái nghịch với bốn khoa mục này của chúng ta, cũng trái nghịch với những điều Đại Thừa đã dạy. Cho nên vấn đề mới xuất hiện, xã hội động loạn, tai họa trái đất xảy ra. Khu vực này, những thứ thú vị của nó có rất nhiều. Tôi tốn thời gian 2-3 tháng để kể ra. Nó nói, thế giới của chúng ta giống như một mạng lưới tin tức, lượng tử khổng lồ. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, đây là điều mà 3.000 năm trước đã nói. Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Đại sư Hiện Thủ là tu phương pháp của Kinh Hoa Nghiêm, hết sức ý nghĩa. Trong đó có 6 đoạn. 3 đoạn phía trước là nói về cả vũ trụ, nguyên khởi của vũ trụ. Thứ hai là đoạn thứ tư, nói về đức hạnh. Tứ đức con người tại thế phải tuân thủ. Hai điều sau cùng, ngũ vị lục quán là phương pháp tu hành, cũng tức là nhìn thấu buông bỏ. Chỉ là buông bỏ, quán là nhìn thấy. Hết sức ý nghĩa, cũng hết sức đơn giản. Phía trước giải thích cho chúng ta về vũ trụ, chân tướng vũ trụ, chân tướng vạn pháp, chân tướng sanh mạng, kể cả chân tướng của bản thân chúng ta. Đây là từ nhất thể. Nhất thể là bổn thể trong triết học nói tới. Vũ trụ vạn pháp không tách rời nó, A Lại Da cũng không tách rời nó. Từ nhất thể khởi nhị dụng. Nhị dụng, một cái là vũ trụ xuất hiện, một cái là tôi xuất hiện. Vũ trụ là y báo, tôi là chánh báo, đều là bản thân mỗi một người. Bản thân mỗi chúng ta đều xuất hiện đồng thời với vũ trụ, không có trước sau. Cái lý và sự này đều rất sâu. Hai loại hiện tượng này đều thuộc về hiện tượng chấn động. Tốc độ chấn động này khắp hết pháp giới. Hỷ động, cả vũ trụ đều nhận được tin tức. Cho nên bất luận chúng ta hữu ý hay vô ý khởi tâm động niệm, quý vị nói người khác không biết là giả. Người mê hoặc điên đảo không biết, người tâm địa thanh tịnh không ai không biết. Tại sao? Họ tiếp nhận được rồi. Chúng ta cũng tiếp nhận được rồi, tiếp nhận rồi mà không có cảm giác. tâm ý lơ là, không có cảm giác. Người tâm thanh tịnh, người có định công, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, họ nhận được họ hết sức rõ ràng. Chúng ta khởi tâm động niệm họ rõ ràng, mỗi tế bào trên thân của chúng ta, các vị phải biết, mỗi một giây chúng đều chấn động 1.600 triệu lần. Mỗi một lần, người có công phu nói, họ đều biết rõ ràng. Bát địa trở lên, họ hết sức rõ ràng. Cho nên, những Bồ Tát này ứng cơ thuyết pháp. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Chấn động này chính là cảm. Họ tự nhiên sẽ có ứng. Họ tới giúp đỡ chúng ta. Nhưng giúp đỡ là tương đối. Chúng ta có một phần công đức. Họ có thể giúp đỡ một phần. Chúng ta có hai phần công đức. Họ giúp đỡ hai phần. Đây là bản năng tự tánh. Chúng ta không có công đức, họ sẽ không giúp được. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Cho nên tu đức và tánh đức nhất định phải tương ứng. Có tánh đức, không có tu đức thì vẫn không được. Tùy nghiệp lưu chuyển. Tùy theo ý niệm bất thiện của quý vị mà lưu chuyển. Lưu chuyển tới đâu? Lưu chuyển tới tam đồ lục đạo. Họ chạy tới đó rồi. Khắp hết pháp giới có tác dụng không? Có tác dụng. Xuất sanh vô tận, nó sẽ sản sanh biến hóa vô lượng vô biên. Sự biến hóa này không thể không ở trái đất này của chúng ta, ở tinh cầu khác. Tinh cầu vô lượng vô biên, ý niệm của chúng ta sẽ ở những nơi tương ứng mà biến hóa. Cho nên, mỗi một khởi tâm động niệm, bản thân chúng ta đều phải có trách nhiệm. Đừng tưởng ý niệm này không sao, sai rồi. Những nhà đừng tử lực học này biết. Cho nên họ cũng nêu ra, chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều phải có trách nhiệm. Quả thực là một mạng tin tức. Mạng lưới này không có biên giới. Có tác dụng lớn như vậy. Nước Mỹ bây giờ vẫn còn khoa học gia này, chắc tuổi tác cũng không lớn lắm. Tiến sĩ Brandon, ông có một quyển sách, cũng là dạo này có đồng tu tặng cho tôi, tên Mạng Lưới Vô Lượng, rất là thú vị. Tôi vẫn chưa đọc xong. Đại khái đã đọc 1/4. Sau khi đọc xong, tôi lại trích dẫn đó ra. Ngày càng gần gũi với điều Phật Pháp giảng. Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cả vũ trụ và bản thân chúng ta là nhất thể. Đúng thật vậy, không giả chút nào. Cho nên, tình thương là đức đầu tiên trong tánh đức. Làm gì có người nào giác ngộ mà không thương người? Không có đạo lý này. Thương người là gì? Người là chính mình. Ta người không hay, sao lại hại người? Làm gì có đạo lý này? Đức thứ nhất, sự từ bi của nhà Phật. Sự nhân từ trong Kinh Koran nói, tình thương trong Tân Cựu Ước nói. Mỗi một tôn giáo đều nêu ra chữ này. Cho nên nhân từ bác ái bao gồm kinh điển tất cả tôn giáo đều không tách rời bốn chữ này. Cho nên tôn giáo có thể đoàn kết. Tôn giáo là một nhà. Tôn giáo phải nên học hỏi lẫn nhau. Trước đây, từng cái độc lập là do trái đất rất lớn. Phương tiện giao thông chưa phát triển, tin tức chưa phát triển, chúng đều không chịu qua lại với nhau. Bây giờ không như vậy nữa, khoa kỹ phát triển. Vòng quanh trái đất một tuần, một ngày cũng có thể làm được. Tin tức phát triển. Từng chút một thông qua Internet, thông qua báo cáo của vệ tinh, chúng ta đều biết hết. Cho nên ngày nay, không đi học tập tất cả tôn giáo, kinh này của quý vị sẽ giảng không thông. Tại sao? Tất cả tôn giáo đều không tách rời ý niệm. Niệm lực này đều không tách rời. Niệm lực là căn nguyên sản sanh vũ trụ. Điều này Phật Pháp nói hết sức rõ ràng. Ý niệm là chính mình, không phải người khác. Cho nên khắp pháp giới hư không và chính mình có quan hệ gì? Mỗi sinh mạng cùng một thể. Chư Phật Bồ Tát biết làm gì có chuyện không quan tâm chúng sanh. Đặc biệt, chúng sanh có khổ nạn. Khổ nạn từ đâu mà tới? Không được dạy tốt. Đều từ đây mà tới. Nếu như đều dạy tốt rồi, tai nạn gì cũng không còn nữa. Đạo lý này nhất định phải biết. Trong đó còn có một đoạn chúng ta làm kết luận sau cùng. Quần thể niệm lực, đây chính là cùng mọi người ở đây. Chúng ta ngày nay nói về tu hành, cộng tu, niệm Phật đường, mọi người cùng niệm Phật. Nó không chừng có thể nghịch chuyển trào lưu, đem đến sự tu bổ và đổi mới cho tinh cầu này. Muốn thay đổi thế giới, chúng ta chỉ cần đồng tâm hợp lực sẽ có thể làm được. Đây chính là tại sao sự cầu nguyện quy mô lớn có thể sanh ra hiệu ứng. Thực sự có tai họa trên trái đất này. Có. Lời của tiên tri Nostradamus nước Pháp. Tai họa này vào lúc nào? Năm 1999, năm 2000. Vẫn là tai họa này. Tai họa bây giờ vẫn là tai họa này. Tại sao lúc đó vẫn chưa xảy ra? Bởi vì lời tiên tri này người trên cả thế giới đều biết. Năm đó, tín đồ tôn giáo toàn thế giới đều vì việc này mà cầu nguyện. Cho nên bình an vô sự trôi qua. Không phải là hết chuyện rồi. Đẩy chậm lại. Bây giờ quý vị lại không tin. Ý niệm này ngày càng xấu. Tai họa này sẽ hiện tiền. Chúng ta lại cầu nguyện, lại có thể đẩy lùi 1-2 năm. Không giải quyết từ căn bản. Giải quyết từ căn bản chính là dạy học. Tức là đem đạo lý trong kinh điển giảng rõ ràng, giảng minh bạch. Giúp mọi người dùng trí huệ đi tin vào việc này, không phải mê tín, mới có thể giải quyết vấn đề. Đối với cá nhân, tôi thường nói thân tâm mạnh khỏe, pháp hỷ sung mãn. Đây là lợi ích cá nhân đạt được. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, xã hội hòa hợp, thiên hạ thái bình. Không vậy sao được? Hy vọng đồng tu của chúng ta ngày ngày nghe kinh, ngày ngày học tập, hiểu rõ rồi là tấm gương tốt trong xã hội. Thân hành ngôn giáo, chúng ta có trách nhiệm này. Phổ biến văn hóa truyền thống, phổ biến giáo dục Phật Đà. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta học tới đây. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.